Kính mời quý khán giả theo dõi phần kế tiếp của câu chuyện Đồng Quê Miền Nam mang tựa đề Hai Vợ của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Vân Yến và Thanh Tùng, mặt hai bên.
Quả nhiên gần nửa buổi, hai chủ với người bạn hào hển chạy về, nói là giặc còn ẩn nấp trong rừng. Khi hai người vô gần tới mé rừng thì giặc ở trong bắn súng ra, nên hai người phải chạy thối lui mới khỏi bị đạn. Ai nấy đều khuyên đừng vào rừng nữa, nên coi chừng giặc đi hết rồi sẽ hay. Cách ba ngày sau, ở xóm tre, người ta thấy có một chiếc tàu lớn với cả chục tàu nhỏ đậu tại dầm rạch nhợ. Đến trưa chỉ có ba chiếc ở lại, còn bao nhiêu thì chạy luôn về phía sông ra. Dân xóm tre sợ lo, giặc kêu bên tiếp diện đặng phản công xóm mình, cho nên ai nấy đều lao nhau, muốn chờ đến tối sẽ lấy ghe đưa hạng già cả với đàn bà con nít đi kiếm mấy cái rạch nhỏ mà ẩn núp. Té ra đến xế chiều có người rình coi, thì thấy binh lính dìu dắt nhau đi xuống tàu. Rồi tới tối thì ba chiếc tàu đậu tại dầm rạch nhợ kéo neo chạy lên phía sông Trà. Bây giờ người ta mới đoán chắc đoàn tàu chạy qua để ba chiếc tại rạch nhợ đặng phong góp tàn binh thất trận hôm nọ mà chở đi, còn bao nhiêu thì vô đánh chiếm Gò Công. Thật vậy, bữa sau ông Như Hiền cho người ở Sơn Quy ra thông tin cho xóm Tre hay, diện binh Pháp đã khắc phục Gò Công, chúng bắn súng thần công nà quá, nghĩa binh của quan lớn Trương Công Định không thể nào chống cự nổi, cho nên phải rút lui, một phần chạy xuống phía cầu Mướn, còn một phần vào ẩn nấp trong mấy đám lá tối trời dọc theo mé sông cửa tiểu. Ông Bá Hộ với Phó Tha nghe tin ấy thì buồn lắm, nhưng chắc giặc đã bỏ dân rừng chuông cốc rồi, mới đốc dân xóm Tre vào kiếm tư cầu với tên giác. Dân ruồng kiếm cả ngày, gặp thay chết rải rác đến vài chục, nhưng thay nào cũng rụt rã không thể nhìn được. Ông Bá Hộ cũng như ông Thuận với Phó Tha đoán chắc là tên cầu với tên giác đã tử trận. Ông Bá Hộ hiến hai con heo cho anh em làm thịt, cúng hai chiến sĩ vị quốc dông thân, rồi ăn uống với nhau một bữa. Ông cho vợ chồng hai chữ 200 quan tiền, giúp cho mấy người bị thương mỗi người 10 quan, đặng mua thuốc uống. Hôm nay không có tư cầu nữa, cô Quyên phải ở luôn ngày đêm tại nhà cha chồng, đặng chăm nom giúp đỡ ông. Cúng tư cầu với tên giác rồi, tối lại ông Bá Hộ cầm vô thăm ông Thuận. Đi ngang qua nhà Phó Tha, ông kêu Phó Tha cùng đi với ông. Vô tới nhà ông Thuận, trước mặt Phó Tha với cô Quyên, ông Bá Hộ nói:
Bà con xóm Tre mình làm tròn phận sự con dân đối với cỏ cây đất nước, vậy cũng là vinh rồi. Tiếc là có hai nhà bị hại, anh Xui đây với lại hai chỉ, mà anh Xui bị hại nhiều hơn. Hay, vì một đứa cháu tử trận, lại thêm một thằng con cũng ra giúp nước mà mấy năm nay biệt tích, không còn biết mất hay còn. Đã vậy anh còn chịu tật mù nữa, thiệt là khổ.
Ông Thuận động lòng nên rơi nước mắt mà đáp:
Còn với cháu tôi, hiến thân đặng cứu dân cứu nước, dầu hai đứa có thiệt chết đi nữa, tôi cũng không có than phiền. Ngặt thở nay, tôi nhờ thằng cầu nó giúp tôi làm ruộng, mới có lúa mà nuôi sống. Nay nó chết rồi, tôi lại tối hết cả hai con mắt, cái đó mà thiệt là khổ. Trời ơi, mấy bữa nay rồi tôi muốn chết bước đi cho yên thân. Anh Xui à, anh đừng có thối chí, chết làm chi, phải sống đặng coi thấy cuộc đổi thay cách nào chứ. Từ bữa thắng trận Chuông Cốc mà tư cầu không có về với anh em trong xóm, thì tôi đã có nghĩ tới cái việc nhà của tôi rồi. Tôi tính nó ngang, nếu mà tư cầu mà chết thiệt thì tôi sẽ kiếm một người khác về ở với anh, đặng giúp anh trong việc ruộng nương. Còn việc trong nhà đó, thì vợ chồng tôi đã quyết định là để con Quyên ở trong này luôn, đặng nó săn sóc lo cơm nước cho anh. Vì thời cuộc bối rối nên vợ chồng nó chưa có lễ cưới, nhưng một lời đã giao kết rồi thì trăm năm không có được quên. Bề nào con Quyên cũng là dâu của anh mà. Đã vậy, ngày thằng Hào nó đi, con Quyên có hứa với thằng Hào là nó sẽ ở nhà, nó thay thế mà chăm nom nuôi dưỡng cho anh. Bây giờ dẫu cho thằng Hào nó có chết đi nữa, con Quyên cũng phải giữ cho vẹn lời hứa. Anh tính như vậy thì tội nghiệp cho con Quyên quá. Nhà tôi thì bị tai nạn, nó có căn cớ gì mà phải chung chịu với cha con tôi. Tôi chắc thằng Hào nó cũng chết rồi. Hôm nay tôi có ý đợi giặc giả yên rồi, tôi sẽ mời anh vô đặng bàn tính việc vợ chồng của thằng Hào. Nay sẵn dịp anh nói ra, lại mai có chú Phó ở đây nữa, vậy anh em mình nên nói cho nó dứt chuyện luôn. Mấy năm trước là tôi mạnh khỏe, con Quyên nó ra vô giúp việc trong nhà tôi chút đỉnh, không nói làm gì. Từ ngày tôi có bệnh rồi, lại tối hết hai con mắt, thì con Quyên phải cực khổ với tôi không biết chừng nào. Tôi nghĩ tới phận nó thì tôi khó chịu hết sức vậy đó anh. Chồng mới bỏ trầu cao chứ chưa có cưới, lại chồng còn hay mất cũng không có biết được, mà cứ phải nuôi cha chồng già cả đôi mù như vậy. Khỏi lo manh quần tắm áo, phải lo phơi chiếu giặt mền, phải gấp từ miếng cá múc từ miếng canh lo nuôi cho ổng sống. Anh coi, con Quyên nó có mắc nợ hồi nào đâu, mà bây giờ nó phải trả nợ chứ. Nó có chịu ơn nghĩa gì đâu mà bây giờ nó phải đáp nghĩa đền ơn anh. Bởi tôi nghĩ vậy nên tôi không có muốn cho nó mang chung tai họa với cha con tôi. Tôi bị tai họa mà tôi kéo nó vô nữa thì coi như không có công bằng, tôi mang tội đó. Hôm nay tôi muốn mời anh Xui vô nhà tôi, rồi mình hồi việc hôn nhân đi anh. Xin anh Xui gả con Quyên cho người khác, đặng nó sung sướng cái tấm thân. Thằng Hào nó chết rồi, nó không còn đâu mà chờ đợi anh Xui à.
Ông Thuận nói như vậy rồi ông khóc. Ông Bá Hộ với Phó Tha nhìn nhau bối rối, không kiếm được lời mà khuyên ông bạn. Cô Quyên bước lại gần cha chồng, chậm rãi nói: Thưa cha, con có cực khổ chi đâu mà cha nói là con cực khổ. Còn ơn nghĩa thì có chứ, mà sao cha lại nói là không có. Anh Hào, anh đã hiến thân để cứu dân giúp nước, đó là một đại ân đại nghĩa đối với tất cả mọi người rồi. Phận con tuy là gái, song cũng là một người của đất nước vậy. Con phải đền ơn đó, đáp nghĩa đó. Con đâu có được phép làm lơ. Huống chi con có hứa lời là nuôi cha thế cho ảnh, con quên làm sao được. Ảnh ra trận giải nắng dầm mưa, vùi thân trong khói lửa, mà ảnh không có than. Con ở nhà nấu cơm giặt áo cho cha, có gì đâu mà cực hả cha? Cha nói anh Hào anh chết rồi, có tin nào chắc chắn đâu mà cha quả quyết như vậy. Dầu có phải chờ ảnh đến bạc đầu rụng răng, con cũng chờ nữa. Cha mẹ đã định rồi, không có bao giờ con thay lòng đổi dạ. Dầu cho anh Hào ảnh thiệt chết đi nữa, con cũng thủ tiết với ảnh mãn đời. Con nuôi cha, chừng nào cha trăm tuổi già thì con trở về nhà phụng sự cho cha mẹ con. Hai bên cha mẹ đã định con là vợ của Lê Hữu Hào, thì kiếp này con quyết giữ bổn phận làm vợ của anh Hào. Chừng nào mà con chết, con đem bổn phận ấy theo, đặng xuống âm phủ, nếu mà được gặp anh Hào thì con khỏi hổ thẹn. Ông Thuận nghe dâu nói những lời trung hậu như vậy thì ông cảm xúc cực điểm. Ông càng khóc lớn hơn nữa chứ không cãi được. Ông Bá Hộ ngó Phó Tha và ứa nước mắt. Ông nói:
Con Quyên nó nói như vậy thì phải lắm đó. Thôi, anh Xui an lòng đi, đừng có buồn, đừng có lo chi hết. Quyên, nghe ba nói nè, sáng mai đó con về con gói hết áo quần đem xuống đây ở luôn mà nuôi anh Xui nghe. Con đó là con phải tận tâm nuôi anh Xui như là cha ruột vậy. Ta sẽ kiếm người cậy, một người trọng tuổi siêng năng cũng như Tư Cầu vậy, để lo ruộng nương rồi câu tôm cá mà ăn mỗi bữa nghe.
Phó Tha tiếp lời nói với ông Thuận:
Ông Bá Hộ tính vậy thì xong đó, anh lo tiếp dưỡng sức khỏe chứ đừng buồn rầu chi hết. Bà con xóm tre này không ai bỏ anh đâu.
Ông Thuận bèo bạo tỏ lời cảm ơn. Ông Bá Hộ với Phó Tha nói là bà con một xóm trong cơn nguy phải lo giúp đỡ nhau, đó là phận sự của con người một giống, một dòng sống chung trong đất nước. Rồi hai người từ giả ra về. Cô Quyên quét giường vũ chiếu, dắt cha chồng đi nghỉ. Cô gài cửa tắt đèn vô trong nằm, nghe tiếng gà trong xóm tiếp nhau mà gái, từ đầu trong ra tới đầu ngoài.
Trong vài năm tiếp theo đó, nhân dân ở vùng Gò Công từ chợ gạo xuống Dàm Láng cũng như từ Bao Ngược vô Cửa Tiểu, già trẻ đều sống trong khoảng đời khi mừng khi sợ, khi giận khi buồn. Binh đội Pháp nhờ có súng lớn súng nhỏ cho nên chiếm lại địa đầu. Nhưng nghĩa binh của cụ Trương Công Định có những vị đốc binh đàng hoàng là các cụ Đốc Là, Đốc Lựa, Đốc Tòng, gây cảm tình giữa dân gian nên phân binh tản mát trong xóm trong làng, nay ẩn chỗ này, mai hiện chỗ khác, khuấy phá khắp nơi, không để cho người Pháp bình yên mà sắp đặt cuộc cai trị được. Binh Pháp rần rộ kéo đi Tảo Thanh thì bị dân chúng gạt gẫm cho lọt vào mấy ổ phục kích, đặng làm nguy thọ hại. Tức giận đốt nhà cửa, giết thường dân thì gây nên oán hờn chứ không ít gì. Cụ Trương Công Định với Đốc Tòng, Đốc Lựa, Đốc Là gây nỗi lo cho binh đội xâm lăng trót mấy năm, làm cho nhiều chiến trường như Cột Cờ, Lá Tối Trời, Dàm Láng, Gia Thuận, Dòng Tháp, Sơn Quy, Truông Tốc nổi danh trong lịch sử. Sau người cầm binh Pháp dùng mưu xuất bạc mua lòng phản quốc của đội Tấn, đội Ngôn, chúng vẫn chỉ chỗ ở ẩn trú của cụ Trương. Binh Pháp đến dây bắt, cụ Trương không thể thoát thân, phải dùng đao mà tự sát cho toàn danh quốc sĩ. Dân dân hay tin ấy đều rơi lệ. Nghĩa binh rủng chí tan rã, bộ tướng để cho giặc bắt, nhưng cả thảy 18 người đều chịu bắn chết chứ không chịu đầu hàng. Huỳnh Công Tấn được phong chức lãnh binh, được thưởng bắt đẩu bội tinh, lại được nhập tịch theo dân Pháp. Trong khoảng đó, nhân dân xóm Tre chỉ có 5-7 tên cường tráng nhập theo nghĩa binh của cụ Trương, còn bao nhiêu thì lo làm ruộng làm vườn và lo bắt tôm bắt cá đặng nuôi sống. Chỉ giống nghe tin tức, nghe nghĩa binh thắng thì mừng rỡ, còn nghe thất thì than gian vậy thôi.
Ông Thuận tuy tối hai con mắt, song ông mò đi trong nhà được, lại nhờ có cô Quyên vô ở luôn mà lo cơm nước cho ông, nên duy trì sức khỏe của ông không đến nỗi suy giảm cho lắm. Mọi việc trong nhà có cô Quyên lo lắng hết, cũng như con gái của ông. Cha chồng với nàng dâu Thuận Thảo cùng nhau, chẳng khác nào cha con ruột thịt. Còn ngoài việc đồng, thì ông Bá Hộ đã có cậy chú Hợi về ở chung với ông, đặng lo cày cấy cùng đống củi đi câu. Chú Hợi gần 50 mà không có vợ con. Chú làm chung ăn chung cũng như anh em trong nhà, nhờ cậy nhau giúp đỡ nhau, đồng sướng đồng cực với nhau. Chú nhậm lẹ vui vẻ siêng năng mạnh dạn. Chú thấy ông Thuận tật nguyền nên chú chiều chuộng, thấy cô Quyên quyết thủ nghĩa nên chú mến yêu. Bởi vậy ở trong nhà đầm ấm hiệp hòa, trên dạy dưới dân lời, dưới làm trên dự ý.
Từ ngày Lê Hữu Hào ra đi đến nay đã gần 6 năm, không ai nghe tin tức chi hết. Ông Thuận đã mòn chí đợi chờ, ông kể chắc con ông đã chết trong trận Chí Hòa nên ông không nhắc nhở tới nữa. Ông Bá Hộ cũng như bà con trong xóm, ai tới thăm ông Thuận cũng cứ kiếm chuyện vui mà nói, vì sợ ông buồn nên không ai dám nhắc tới Hữu Hào. Còn cô Quyên thì cô cứ tin là chồng cô sẽ về, nhưng cô không nói ra, vì cô không có chứng cớ nào để trưng ra mà nói rằng Hào còn sống được. Mai chiều gì cô vẫn cặm cụi lo săn sóc phụng sự cha chồng, cho khỏi lỗi lời cô hứa năm xưa. Cô vẫn một mực quyết thủ tiết chế chồng, dầu chồng về hay không về cũng vậy. Một bữa chú Hợi dậy nấu ăn cơm trước, rồi hồi khuya, rồi trời mới đâm mây ngang, thì chú đã đi ra đồng dần công nhổ mạ với người trong xóm. Chừng mặt trời mọc, ông Thuận mới thức dậy. Cô Quyên múc một tô nước bưng ra cho ông rửa mặt, rồi lăn xăng đi ra phía sau nhà, thả bầy vịt đẻ và lượm trứng đem vô cất trong buồng. Con heo đen luẩn quẩn đi theo cô, ịt ịt đòi ăn. Con gà mái vàng dắt bầy con sởn bẩn chung quanh đống rơm, bới kiếm trùng rồi túc túc kêu con xúm lại mà mổ. Làm việc trong nhà xong rồi, cô Quyên tiếp lo bữa cơm cho cha chồng. Nồi cơm của chú Hợi nấu ăn hồi khuya còn ấm, khỏi nấu nồi khác, cô bèn bắt vài con cá bóng dừa mà làm, rồi dây nắm rau dền cô hái hồi chiều hôm qua, cô nấu một tô canh cho cha chồng ăn, chứ cá kho với tép rang khô khan sợ cha ăn không được.
Nấu dọn một mâm cô bưng ra để trên gián rồi mời cha qua ăn. Cô cũng ngồi lại mà ăn đặng gắp cá chan canh cho cha. Cha con ăn được một chén, mới bắt đầu ăn chén thứ nhì, cô Quyên bỗng nghe ngoài rạch có tiếng người nói chuyện. Rồi một lát cô ngó ra trước bến, cô thấy một chiếc ghe bản đang ghé lại, người chèo đang lấy sào mà cắm nên cô lập cợp. Trong xóm không có ai có chiếc ghe như vậy. Cô Quyên mới làm lạ, không biết ghe ở đâu lại đây, mà ghé đến bến mình làm chi. Bởi vậy cô chống đũa ngó chân chân.
Nước lớn đầy nên ghe đậu sát mé sân. Một người đàn ông tay vịn cây sào, chân bước lên sân, bộ ốm yếu lại chậm chạp. Đứng vững rồi mới dây lại dói đỡ một đứa nhỏ chừng vài tuổi đem lên để đứng một bên. Một thiếu phụ bước lên bờ nữa, bước gọn gàng tay xách một gói lớn. Hai người nói ít tiếng với người còn ở dưới ghe, rồi cùng nhau đi ngay vô cửa. Người đàn ông đi trước, chân đi nhút nhát nên không mau, lại tay dắt đứa nhỏ bậm trợn. Người thiếu phụ xách gói đi theo sau, nhớn giác ngó vô nhà, ngó hai bên, bộ dạng bỡ ngỡ với cảnh lạ.
Cô Quyên chăm chỉ ngó, rồi buông đũa mà nói lớn.
Ê, anh Hào về chá hả?
Thằng Hào nó về hả? Đâu, nó ở đâu?
Anh về kìa, anh vô tới giữa sân rồi cha.
Thằng Hào nó về thiệt hả sao con? Hay là con nằm chim bao đó hả Quyên?
Dạ không, thiệt anh Hào mà. Anh vô gần tới đi nè.
Đâu, biểu nó đi riết vô cho tao coi coi.
Cô Quyên nhìn không sai. Thiệt quả là Lê Hữu Hào về, có dắt theo một thiếu phụ với một đứa nhỏ cô không biết là ai, nên nói phức cho rồi. Đó là vợ con của Hào, vợ là Thị Chức, còn đứa con trai tên Hùng sanh mới được 18 tháng. Hào vô gần tới cửa, nghe cha biểu đi riết vô, thì chàng buông tay thằng Hùng mà ráng đi lẹ hơn, vừa đi vừa nói.
Thiệt con về đây nè cha, chứ không phải là hồn ma đâu cha.
Hào bước vô nhà thấy cha đưa ngồi bên mâm cơm thì nói.
Con được về tới nhà rồi, thấy cha còn mạnh con mừng quá cha.
Hào,
con đâu? Lại đây cha hỏi coi con. Cha, bộ mắt cha hết thấy đường là sao cha? Đuôi mà thấy gì được con, còn sống đây là mai đó. Trời đất ơi, khổ cho cha tôi như vậy hay sao?
Ông Thuận quơ tay đụng Hào, ông nắm cánh tay kéo lại đứng một bên, rồi ông khóc mà nói.
Mấy năm nay, cha chắc con đã tử trận lúc thất bại đồn rồi. Trời ơi, cha có về đâu con còn sống mà về đây Hào ơi.
Hào cũng ôm cha mà khóc. Cô Quyên chưa biết Thị Chức là ai, thấy cô nọ sớ rớ đứng giữa cửa, một tay xách gói, một tay níu em nhỏ, thì cô mời vô ngồi tại bộ dáng nhỏ giữa vách song. Thị Chức để cái gói một bên và đỡ con lên ngồi một bên. Cô Quyên bước lại mời ông Thuận tiếp ăn cho no rồi sẽ nói chuyện. Ông nói.
Thôi, cha no rồi, mừng quá ăn cái giống gì được nữa. Con dẹp đi, rồi lo làm cá nấu cơm cho thằng Hào nó ăn nghe.
Cô Quyên bưng hết mâm cơm đi vô trong. Hào ngó theo hỏi cha.
Cha, cô Quyên vô đi ở với cha luôn hay sao vậy cha? Chứ sao, nhờ có nó đó nên cha mới còn sống đây đó. Ủa, còn anh Tư Cầu ra ruộng hay đi đâu mà nãy giờ con không thấy vậy cha? Chết rồi, nó chết gần 3 năm nay. Nó theo đoàn phục kích tại Trung Cốc. Tuy nghĩa binh Sấm Tre mình đại thắng, nhưng mà bị tử trận hết 2 người, là thằng Cầu với 2 chỉ. Rủi quá, cha thì bị mù, mà anh Tư Cầu lại chết, rồi làm sao mà cha sống nổi? Cha nói, có con Quyên, con đi rồi thì đôi 3 bữa nó vô thăm cha 1 lần. Thấy nó vô, nó dọn dẹp quét tước, giặt áo giặt đồ cho cha. Nó chăm nom miếng ăn chỗ ngủ, tới chừng đại đồn thất thủ, Gò Công bị Tây chiếm. Cha buồn rầu, cha mang bệnh. Con Quyên vô ở đêm ngày mà nuôi cha. Nó lo cơm cháo thuốc men, bởi cậu bị bận việc ngoài đồng có lo gì được đâu. Cha đau trót mấy tháng trời mới mạnh, rồi lại trở qua đau con mắt này nè. Cũng con Quyên nó lo nuôi cho cha nữa đó. Nó sức đủ thuốc mà không hết, rồi may kéo bích con ngươi, tao hết thấy đường đi luôn. Chừng ông lớn định quy tụ nghĩa binh đánh lấy Gò Công lại, bên Tây thua chạy qua Chuông Cốc bị xóm mình phục kích, thắng một trận dễ dàng. Nhưng mà bên mình mất thằng Cầu với thằng Giác. Anh Bá Hộ thấy cha mù, lại ở trơ trọi mình, mới cho con Quyên vô ở luôn trong này mà nuôi cha. Ổng lại cậy chú Hợi ở với cha, thế cho thằng Cầu mà cày cấy rồi kiếm tôm cá đó. Nhờ chị mà cha mới sống được đây nè. Nếu mà không có nó, chắc cha phải chết năm mất Gò Công kia rồi đó.
Hào thở dài mà nói.
ơn nghĩa nặng nề quá, biết nói làm sao bây giờ?
Cha chắc là con chết mất rồi. Ở trong xóm, tuy là họ không có nói ra, nhưng mà ai cũng nghĩ như cha vậy. Chỉ có mình con Quyên này nó cãi, nó nói là con không có chết. Nó chỉ quyết chờ con hoài, dẫu thiệt con chết thì nó cũng thủ tiết. Bây giờ con về thì làm đám cưới, chứ có gì đâu mà khó.
Hào bước vô trong kêu Quyên mà nói.
Quyên à, em khoan nấu cơm đã. Hồi sớm mai có ăn cơm với ghe rồi, anh chưa có đói đâu. Em ra ngoài, chưa qua nói chuyện chút nha.
Cô Quyên rửa chén rồi, chưa lấy gạo nấu cơm. Kế nghe Hào kêu thì cô lật đật lau tay rồi múc một tô nước mưa bưng ra cho ông Thuận, vừa cười vừa nói.
Cha uống nước đi cha, nãy giờ cha mắc nói chuyện, mà lộn xộn rồi cái con quên lửng à.
Cha mừng rồi, cha cũng quên uống nước hả?
Ông bưng uống hết nửa tô nước rồi trả tô, Quyên đem để trên bàn. Hào biểu cô Quyên ngồi rồi chàng lại đứng trước mặt cô và nói.
Nãy giờ qua nghe cha thuật chuyện ở nhà, em thay thế cho qua mà săn sóc, lo lắng tiếp dưỡng cha rất là chu đáo. Qua rất cảm tình cảm nghĩa của em, tình nghĩa đó dầu ngàn năm qua cũng không có quên được. Qua nghĩ lại phận qua thì qua có ăn học nhiều, mà qua ăn ở không có bằng em, qua lấy làm hổ thẹn quá. Qua xin em ngồi xuống đây đi, để qua tỏ thiệt việc của qua cho cha với em nghe. Em được biết rồi đó, dầu em bắt tội qua cách nào cũng được, qua cũng chịu hết đó. Dạ thưa cha, cha đã thuật việc ở nhà cho con nghe rồi, bây giờ thì con xin cha để cho con nói cho cha hiểu, tại sao năm sáu năm nay con không có về, mà cũng không có cho cha biết tin tức gì hết. Đó là năm mà con với mấy bạn học của con lên tới Chí Hòa, đi vô trình diện đó, thì Viên Quan coi sổ tướng sĩ mới chia tụi con ra mỗi người theo một đại đội, đóng riêng một chỗ. Con nó thì lo viết giấy tờ vậy thôi. Chỉ tiếc có một điều là mấy anh em con phân cách nhau, nên có việc gì buồn không biết ai mà than thở nữa. Ừ, chú Pho Tha có vô sân quy kiếm cậu Minh, đang hỏi thăm con đó. Cậu cũng nói y như con vậy. Anh Minh còn mà dễ sao cha? Còn sống đó chứ, nhưng mà cậu nói bị cắt mỗi người ở nơi, nên cậu không gặp con nữa, không biết con tử trận hay là còn sống. Anh em bạn học của con ai còn ai mất đến bây giờ con cũng không biết được. Riêng về phần con đó, thì con nhập theo đội binh đóng tại Phú Thọ. Tướng sĩ trong đội binh này phần nhiều đó là người gốc gác ở Long Hồ, cả thể đều cường tráng, lại có tinh thần chiến đấu mạnh lắm. Bà biết không, con ở đó cả năm không hiểu tình sao mà quan của mình không có ra lệnh tấn công đặng đoạt thành Gia Định lại. Nghe nói số binh của mình đã hơn một muôn rồi, đóng ở dòng cung bao thành từ phía Gò Giáp vô tới ngọn Rạch Cát, mà cứ lo xây thành đắp lũy hoài à. Đào hố hầm lập thế thủ chứ không có tính thế công. Án binh bất động lâu ngày quá, tướng sĩ họ chán nản, bất hăng hái hết. Bên địch thì lâu lâu mới dám cho một toán quân ra nhử nhử coi bên mình chỗ nào mạnh chỗ nào yếu. Sao mình không chịu lập vài đoàn cảm tử quân mà cho len lỏi qua mặt thị nghè hay xóm chiếu, rồi ra lệnh tổng tấn công toàn diện. Mấy đội cảm tử xung phong hãm thành, mình đông chúng ít, chúng làm sao giữ thành nổi. Cứ lo đắp lũy đào hầm hoài, đợi năm sau giặc thêm binh tiếp diện, có súng lớn súng nhỏ nhiều, chúng tấn công đại đồn đại bác, bắn nát thành lũy của mình hết. Binh nhiều không có chỗ nứt, cho nên phải tổn thất nhiều lắm cha. Đội binh Phú Thọ của con á, bực tức về cái vụ mà không đánh được, mà lại phải chết với lại trái phá, cho nên đồng lòng xung phong hãm trận. Con cũng bỏ bút nghiêng để cầm binh khí mà xông vào trận với lại tướng sĩ đồng đội á. Binh của ta thắng, giặc chết rất nhiều, rượt tơi vô tới dùng Mã Ngụy hồi trước á. Nhưng mà phần con thì bị xui, nên con bị đạn bắn nát ống chân mặt của con đi nè.
Hào kéo ống quần muốn trình cho cha xem, xong chàng lại nhớ cha mù quáng thì làm sao thấy được, mới dây lại trình với cô Quyên rồi nói tiếp.
Con bị đạn nên té quỵ nằm trong đám cỏ, chứ chi mấy đội khác đến tấn mạnh như được như đội Phú Thọ này thì giặc phải thua rồi. Té ra chỗ tấn không nổi, có chỗ lại phải thối lui, rồi sau lại nghe đại binh tại Chí Hòa đã đổ, thành thử đội Phú Thọ phải thối ra cho khỏi bị giặc dây. Binh lính đi ngang qua chỗ con nằm đó, con người thấy con đó bèn kề lưng cổng con chạy. May quá vừa ra khỏi chiến trường thì gặp một chiếc xe bò chở đàn bà con nít đi trốn giặc cho khỏi lằn đạn. Binh lính mới gửi con cho xe bò đó chở giùm con đi đó. Trời đã sụp tối rồi, giặc không có rượt theo. Nổi canh hai thì xe bò đã lên tới xóm Tham Lương. Thấy có một cái nhà lớn, họ mới ngừng xe vô xin trú ngụ. Họ dìu dắt con vô nhà. Chủ nhà kiếm đồ hâm rồi bó chân lại cho con mà cầm máu đó. Nhờ vậy nên máu mới hết chảy ra. Mà vì đuối sức, con nằm thở thoi thóp, con chắc là chết không chịu nổi. Người ta nấu cháo ép con ăn, mà ăn rồi mằng chân con lại rồi, nói là đạn xuyên qua ấp chuối chứ không có vô xương ống quyển nên không có gãy. Bị thương nặng như vậy cũng đủ chết được rồi, cần gì phải đợi gãy ống quyển nữa. Bà biết không, đêm hôm đó đã binh của mình kéo chạy qua Tham Lương không có ngớt. Mấy người đó đợi sáng mai giặc được theo thì nguy, nên qua canh tư á hả, họ đem con lên xe mà chở đi nữa. Đi tới sáng qua khỏi bà điểm, rồi thì nghe tiếng súng bên kia Thuận Kiều. Họ đi luôn không có dám ngừng lại. Trưa qua khỏi Bưng Trầm Lạc đó, ghé xóm xin ăn cơm với nhau rồi đi nữa. Đi tới chiều tối mới đến một cái xóm đông kêu là xóm Củ Chi. Chủ xe bò có người ta, có người bà con ở xóm hỏi thăm nhà, rồi ghé xin cho tá túc ít ngày đặng lánh nạn á. Trong xóm người ta hay có người chạy giặc mới đến, họ áp lại hỏi thăm lăng xăng hết trơn. Có một bà hay con là chiến sĩ bị thương nặng, mới nói bà có người con trai lớn ở trong xóm biết làm thuốc sức ghẻ, với lại vết thương bị dao mát chém. Bởi vậy bà nhắn với bà con, người con của bà đem thuốc ra cứu con đó. Bữa sau thiệt có hai lần là con của bà đó nghe người ta kêu bà là bà Năm tới hỏi thăm bệnh con, rồi mượn người đưa con lại nhà bà Năm, nói là nhà bà rộng rãi, lại bà ở với một người con gái thôi hà, nên đem con để ở đó đặng sức thuốc cho tiện, với sẵn có người lo cơm cháo cho con. Con đau đớn quá à, nhưng con chắc là con sắp chết, nên ai nói làm sao thì làm vậy con không có biết nữa. Hai lần nó mới hái lá cây nấu nước, rửa vết thương cho con, coi rồi nói đứt dài cái gân, chứ không có gãy xương nên có thể cho thuốc lành mạnh lại được. Anh làm thuốc, giờ ở đó sức cho con vài ngày rồi ảnh về, dặn người em gái là cô chức, là người đưa con về đây săn sóc cho con đó.
Hào nói tới đây thì đưa tay chỉ cô chức đang ngồi với con bên vách sông, không nói gì hết. Cô Quyên dây qua ngó cô chức, còn ông Thuận không thấy được nên ông hỏi.
Có ai đưa con về đây hay sao?
Dạ có, cô chức đưa con qua bên Thủ Dầu Một đặng kiếm ghe mướn đưa về. Mai mà có ghe chở đường xuống Nghiệt Gò Công mà bán, nên cô hỏi rồi quá gian mới về được đây đó cha.
Vậy mà nãy giờ cha có hay gì đâu, có thầy có thuốc cứu con khỏi chết, mà con ở làm chi trên Củ Chi tới mấy năm con mới về lận.
Dạ dạ thưa, có phải sức thuốc mà hết liền đâu cha. Con phải chịu nhức nhối đau đớn gần một năm đó, ăn ngủ không có được, nằm liệt một chỗ, thân thể ốm như tàu lá vậy. Nhờ có cô trước đây, cô chịu cực với con hết sức. Mỗi ngày cô nấu lá cây, lấy nước mà rửa máu mủ rồi sức thuốc, rồi phải đút cho con từ muỗng cháo nữa, phải thay quần áo mà giặt, phải bưng đồ dơ cho con nữa. Con phải chịu cực khổ như vậy suốt cả năm, vết thương mới bắt đầu kéo da non, nên hết nhức nữa. Con ngồi dậy được, nhưng cũng chưa có đi đứng gì được hết. Con thấy coi mòi khỏi chết rồi, con nóng nảy không biết ở nhà cha mạnh giỏi làm sao, bà con xóm mình có chịu cuộc tang thương hay không. Con tỏ ý muốn kiếm ghe mướn đưa con về. Mẹ con cô chức nói Củ Chi có sông rập gì đâu mà có ghe, lại theo an ủi con, nói vết thương của con chưa lành, thân thể của con còn ốm yếu quá à, làm sao đi xa được, cho nên con phải nương náu ở đó cho tới năm nay vết thương mới lành, sức khỏe mới phục. Bà Năm thấy con đi còn cài nhắc đó, nhưng mà đi đứng được rồi thì mới mướn xe bò, rồi biểu cô chức đem con qua chợ Thủ Dầu Một, đặng kiếm ghe đưa con về Gò Công đó. Mai mà có ghe sửa soạn chở đường chở thuốc đem xuống đi bán, nên con với cô chức mới xin quá gian mà về được đó cha.
Cô chức có công với con, cũng như là cô Quyên ở nhà có công với cha vậy. Cô chức săn sóc nuôi dưỡng con, đã cứu con khỏi chết mà còn chịu khó đưa con về tới nhà, công ơn thiệt lớn quá. Mà rồi đây mới biết làm sao cho cô về Củ Chi nè.
Hào chau mày dây lại ngó cô chứ. Cô Quyên cũng ngó theo. Hào dụ dự một chút rồi cương quyết nói.
Dạ thưa cha, cô Chức sẽ ở luôn ở dưới này.
Ủa, sao vậy?
Dạ, con xin lỗi cha, mà anh cũng xin lỗi luôn em Quyên nữa. Thưa cha, để con tỏ thiệt tâm sự của con cho cha với lại em Quyên hiểu. Thôi để con nói ra luôn cho rồi, không lẽ giấu hoài. Trong lúc con bệnh nặng đó, con thấy chết trước mắt rồi. Con chẳng khác nào người bị chơi dơi lặn hợp giữa dòng sông, gặp vật gì cũng vơ níu để duy trì sự sống hết. Cô Chức có lẽ là người có từ tâm, cô thấy thân con như vậy cô động lòng, nên cô đưa tay cho con níu, rồi cô vớt con khỏi chết. Gần một năm thấy cái chết đã qua rồi, cô mừng công cực khổ của cô, không phải là vô ích, mà còn cảm ơn đức của cô thiệt sức nặng dày.